Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học Kinh Thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong Kinh Thánh. Bài 15, Đức tin của một người nữ ngoại bang, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Tất cả chúng ta đều trải nghiệm cảm giác khó chịu thế nào khi mà chúng ta mong đợi một điều gì đó, nhưng rồi mọi việc không xảy ra đúng như chúng ta mong đợi. Và đôi khi, đó là sự thất vọng, nó còn hơn cả việc nhận được món quà mà chúng ta không thích, hay chúng ta phải tặng quà cho ai đó trong dịp lễ Giáng sinh sắp đến và chúng ta không muốn tốn tiền như vậy. Rất có thể chuyện mà quý vị kinh nghiệm gần đây hơn cả việc nhận quà hay tặng quà như trên. Với một vài người trong quý vị, có lẽ đang ở tuổi đi học và mới vừa tốt nghiệp, quý vị ra trường mang theo niềm hy vọng mà nền giáo dục đã đem đến cho mình, quý vị bắt đầu tìm kiếm việc làm. Và khi nhận được công việc theo đúng chuyên ngành, quý vị mới vỡ lẽ ra, đây không phải công việc mà quý vị mong muốn, và quý vị hoang mang không biết tương lai của mình sẽ thế nào đây, và có vẻ như quý vị phải quay về để sống với cha mẹ và cha mẹ của quý vị suy nghĩ rằng, đây cũng không phải là tương lai ba mẹ muốn cho con, và dĩ nhiên cũng không phải điều quý vị mong muốn, chẳng đúng với mong đợi của cha mẹ, cũng chẳng đúng với quý vị nữa, quý vị ắt sẽ tự hỏi rằng, những hoạch định của mình rồi sẽ thế nào đây? Tất cả như thể quý vị háo hức mở gói quà ra và nhìn vào trong hộp, và nó không giống như những gì quý vị mong đợi. Hoặc với người khác, có thể quý vị còn độc thân và quý vị muốn hẹn hò với một người nào đó, rồi quý vị được mời hoặc quý vị mời ai đó đi chơi cùng quý vị, và mối liên hệ đó đang được vun đắp, và cho đến một ngày hẹn nọ, dù chỉ mới ăn phân nửa món khai vị, quý vị đã nhận ra, đây không phải là những gì mà tôi đã nghĩ. Đây không phải là con người mà tôi mong đợi, hoặc có lẽ quý vị đã tiến tới, và rồi kết hôn, quý vị rất vui vẻ trong khoảng thời gian 4, 5 hay 6 tuần đầu tiên, và rồi quý vị nhận ra được rằng, niềm hạnh phúc mãi mãi về sau không hề dễ dàng có được như chúng ta vẫn thường thấy trên những bộ phim của Walt Disney, hoặc có lẽ quý vị đã chờ đợi, quý vị mong mỏi và quý vị cầu nguyện cho những điều khác, như là việc có con, và rồi khi bây giờ quý vị đã có con. Con của quý vị bắt đầu lớn lên và rồi quý vị nhận ra rằng làm cha mẹ khó hơn quý vị nghĩ rất nhiều. Nhiều khi con của quý vị rất là tuyệt vời, rồi tự nhiên không biết vì sao lại đổi tính khí và quý vị bắt đầu tự hỏi rằng tôi đã khiến cho sự việc này tuột dốc từ đâu vậy? Cuộc sống là phải xảy ra những việc như vậy hay sao? Nhiều người trong chúng ta đã trải qua những hồi cam go, những hồi thử thách trong câu chuyện cuộc đời mình. Chúng ta vốn nghĩ rằng đây ắt hẳn là chương đoạn mà mình đã lên kế hoạch rất tuyệt vời, và nó phù hợp với những hoạch định của chính mình. Điều này cũng tương tự như việc mở quà. Ban đầu chúng ta rất phấn khởi nhưng khi mở gói quà ra, chúng ta lại thấy một thứ khác. Nó là những gì chúng ta không mong đợi, thậm chí còn là thứ chúng ta không muốn nữa. Và đấy chính hoàn cảnh mà chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu hôm nay trong chương 9 của loạt bài câu chuyện. Chúng ta sẽ đến với sách Ruter. Câu hỏi được gợi lên trong bài học ngày hôm nay đó là làm sao để chúng ta có thể đối diện với những điều được nói đến ở trên khi chúng ta ở giữa câu chuyện đời sống của mình, đối diện với gian nan, lúc thử thách và tuyệt vọng là khi chúng ta nhìn tới, lúc chúng ta mở món quà ra và chúng ta không thấy nó giống như những gì chúng ta mong đợi. Đôi khi trong câu chuyện lịch sử, thật dễ dàng để thấy Chúa hành động trong việc sáng tạo, với lời phán của Ngài tạo nên cả cõi hoàng vũ, hoặc trong việc chia biển ra làm đôi hay trong bụi gai cháy. Nhưng câu hỏi mà chúng ta cùng đối diện trong bài học hôm nay đó là liệu Chúa vẫn còn hành động trên những cuộc đời, trên những sự kiện rất bình dị, rất tầm thường trên thế giới này hay không? Thế mà không có một phép lạ nào được thực hiện giữa cuộc đời đầy khó khăn này. Trước khi tìm hiểu, chúng ta hãy hiệp ý và cầu nguyện. Lạy Chúa, Con xin Ngài giúp chúng con không chỉ thấy Ngài trong những việc lớn lao, nhưng giúp chúng con cũng thấy Ngài trong những việc hàng ngày. Chúa ơi, chúng con thường muốn có những việc lớn lao để xác nhận rằng Ngài thật sự ở cùng chúng con, thấy chúng con, bảo vệ chúng con. Nhưng Chúa ơi, xin ban cho chúng con một đức tin nhạy bén hơn, một tầm nhìn rõ ràng hơn để thấy rằng Ngài thật có hiện diện trong đời sống hàng ngày của chúng con. Chúa ơi, con cũng xin cầu nguyện cho tất cả những ai có thể nghe được sứ điệp ngày hôm nay. Con cầu xin Ngài phán truyền những điều này với mỗi lòng của chúng con. Con dâng lời cầu nguyện với Chúa cho những ai nhận biết Ngài một cách rõ ràng. Họ có một cam kết rõ ràng bước theo Ngài. Con cũng cầu xin Ngài cho những ai còn thắc mắc rằng Chúa là ai. Những người còn thắc mắc về những lẽ thật này, không biết có Chúa hay không, không biết Chúa có yêu mình hay không, Chúa có chương trình cho mình chăng. Xin Chúa hãy phán với mỗi chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương 9 trong loạt bài câu chuyện là câu chuyện về Ruter. Chúng ta cần biết ít nhiều về bối cảnh trong thời kỳ đen tối lúc bấy giờ. Các quan xét đoạn 2 câu 10 cho chúng ta biết rằng hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình, rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vị Israel. Đây chính là thời kỳ đen tối trong lịch sử Israel. Chúng ta thấy trong câu chuyện, từng thế hệ có trách nhiệm dạy dỗ về Chúa và những gì Chúa đã làm cho thế hệ tiếp theo. Họ cần nhận biết Chúa và truyền lại những điều tốt lành Ngài đã thực hiện cho thế hệ tiếp theo được biết. Khi một thế hệ thất bại trong việc đó thì thế hệ tiếp theo sẽ chịu thiệt hại. Một trong những người có ảnh hưởng trên hội thánh rất vĩ đại của thế kỷ 20 ở tại Mỹ, đó là một người phụ nữ tên Henrietta Mier. Bà đã từng phát biểu như thế này: hội thánh chỉ còn một thế hệ nữa là sẽ tuyệt chủng. Xin quý vị hãy nghĩ về điều này. Đây là điều đáng để cho chúng ta phải bận tâm khi chúng ta suy nghĩ về sự thật rằng hội thánh còn một thế hệ nữa là sẽ tuyệt chủng. Đây là điều rất đáng lưu ý, bởi vì hội thánh đã tồn tại sau 2 thiên niên kỷ rồi mà chỉ còn một thế hệ nữa thôi là sẽ tuyệt chủng. Và đây chính là lý do tại sao chúng ta học loạt bài học này. Chúng ta có loạt bài câu chuyện được áp dụng từ những đứa nhỏ nhất trong những người trẻ cho đến những người lớn nhất trong những người già. Tất cả đều có cùng một hướng đi, để chúng ta có thể có những cuộc trao đổi về việc Chúa đang hành động ra sao giữa những người của thế hệ này với thế hệ kế tiếp. Và dù cho quý vị thuộc về thế hệ nào đi nữa, thì quý vị đều có trách nhiệm truyền lại những câu chuyện về công việc Đức Chúa Trời đã thực hiện cho thế hệ tiếp theo. Và một khi chúng ta từ chối làm điều đó thì chúng ta để cho thế hệ tiếp theo lớn lên mà không biết Chúa và cũng không biết những việc Chúa đã làm. Cho nên khi một thế hệ cứ im lặng trong đức tin, thì thế hệ tiếp theo sẽ gánh lấy hậu quả tai hại. Trái lại, khi một thế hệ trung tín trong việc truyền lại đức tin cho thế hệ nối tiếp thì hội thánh sẽ có cơ hội hưng thịnh. Cộng thêm vào thời kỳ đức tin u tối đó là nạn đói kém diễn ra trên đất nước. Kinh Thánh không nói đây là sự trừng phạt của Chúa hay đơn thuần chỉ là cơn đói kém, nhưng nó rất tệ. Nhân vật đầu tiên chúng ta gặp trong câu chuyện này tên là Elimelech. Người đàn ông này và gia đình của ông ta đang mắc kẹt ở giữa cơn đói kém. Ông nói và ông cả gia đình cũng đói. Ông phải đứng trước lựa chọn. Tôi phải quyết định lựa chọn điều gì đây? Và lựa chọn đó là, tôi sẽ ở đây, tại đất hứa là nơi mà Chúa đã hứa rằng Ngài sẽ chu cấp cho tôi, là một người trong dân sự của Đức Chúa Trời. Hay tôi sẽ bỏ nơi này mà di cư đến một nơi khác, một đất nước khác có tên là Moab. Đó là một vùng đất thờ lạy thần tượng, nhưng có lẽ tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Người đàn ông này đối diện với những lựa chọn. Cái tên của ông ta là Elimelech, có nghĩa là Đức Chúa Trời của tôi là vua. Nhưng điều buồn cười ở chỗ, ông không hề cư xử đúng với ý nghĩa của tên mình. Thế là người đàn ông có tên Đức Chúa Trời của tôi là vua đã dọn sang Moab. Câu nói Đức Chúa Trời của tôi là vua chẳng có ý nghĩa gì nếu quý vị sống như luật lệ của dân Moab. Người đàn ông ấy quyết định đi xa khỏi Chúa. Ông ra xa khỏi lời hứa của Ngài, xa khỏi lời hứa mà Chúa ban cho dân tộc của ông trong vùng đất hứa đó. Và ông dời sang ở với kẻ thù đáng nguyền rủa của Đức Chúa Trời là dân Moab. Ông đã bước đi theo kế hoạch của chính mình. Và tiếp theo trong câu chuyện này, chúng ta học về một nhân vật khác có tên là Naomi, vợ của ông ấy. Và cái tên Naomi của bà có nghĩa đen là vui thỏa hay ngọt ngào hoặc là người yêu dấu. Cho nên bà giống như người bảo hộ. Họ có 2 đứa con trai. Như vậy Elimelech, quý ông Đức Chúa Trời của tôi là vua và Naomi quý bà ngọt ngào đã dời sang Moab. Vợ chồng này có 2 đứa con. Một người tên là Mạc Lôn và người kia là Kilion. Thật ra ngày nay nếu quý vị nghĩ người ta đặt tên con mình hơi kỳ quặc thì đó không phải là hiện tượng mới đâu. Trong tiếng Hebrew, mạng lộn có nghĩa là bệnh tật và kilion có nghĩa là sự chết. Đó là ý nghĩa của hai cái tên. Hãy thử tưởng tượng, hai vợ chồng này thảo luận về tên của các con mình rằng, em nghĩ sao nếu đặt tên đứa đầu tiên là bệnh tật, nghe có hay không, còn đứa thứ hai sẽ là sự chết. Nó giống như chúng ta ngày nay sẽ gọi chúng là cúm gà và viêm phổi, đó là tên chúng ta sẽ đặt cho chúng. Tiếp theo chúng ta cùng xem Ruter đoạn 1 câu 3, chúng ta thấy rằng, Elimelech, chồng của Naomi, qua đời. Câu hỏi là, vì sao Elimelech lại sang Moab, là để ông không chết? Vậy thì Elimelech đã làm gì khi sang Moab? Ông chết. Chúng ta không biết ông đã qua đời như thế nào. Có thể ông chết do tuổi già, hoặc là bị bệnh tim, hay là bị lạc đà tông khi băng qua đường. Dù là gì đi nữa thì ông cũng đã chết. Và điều chúng ta học được từ đó là kế hoạch tự cứu mình của ông ta không hiệu quả. Quý vị có kế hoạch để tự cứu mình không? Quý vị có từng lên kế hoạch để cứu bản thân mình bằng cách đi ra khỏi lời hứa của Chúa và không đợi chờ sự thành tín của Ngài không? Quý vị thưa với Chúa rằng, không không thưa Chúa, con biết rõ mà, con biết cuộc đời con nên như thế nào, và con sẽ bước ra khỏi lời hứa của Ngài bởi vì con đã mất kiên nhẫn, bởi vì con sợ hãi, con hoang mang. Quý vị có nhớ hai đứa con trai của ông ta không? Bệnh tật và sự chết. Chuyện gì xảy ra với chúng? Dễ đoán lắm, họ bệnh và chết. Đó là những gì đã diễn ra. Đó là một thời kỳ đen tối trong lịch sử của dân Israel. Nhưng với gia đình này thì nó còn tồi tệ hơn nữa. Bây giờ thì chúng ta đi sâu hơn vào giới thiệu về hai nhân vật chính trong câu chuyện hôm nay, Naomi và Ruter. Trước khi hai người con trai là Mạc Lôn và Kilion qua đời, họ đã kết hôn với hai người phụ nữ Moab nhờ việc lập gia đình của hai đứa con trai mà bây giờ Naomi có hai người con dâu. Một người tên là Orpa, người kia tên là Ruter. Đây chính là hai người con dâu được đề cập đến trong câu chuyện. Và trong nền văn hóa thời bấy giờ, cũng như nhiều nền văn hóa ngày nay trên thế giới, nếu quý vị là quả phụ thì đó là một điều đáng sợ. Không có sự đảm bảo an toàn của xã hội, không có cơ quan phúc lợi nào cả, cũng không có hội thánh nào tại Moab, không có ai giúp đỡ họ. Thêm vào đó, dân Moab lại là kẻ thù đáng nguyền rủa của dân Israel. Nếu quý vị là Naomi, là một người Israel đang sống trong một nền văn hóa, trong một đất nước mà dân tộc đó là kẻ thù ghê gớm của mình, thì cuộc sống của quý vị sẽ ở trong tình huống vô cùng bấp bênh và tồi tệ nhất có thể. Nhưng rồi Kinh Thánh cho chúng ta biết việc xảy ra tiếp theo. Naomi ở Moab nghe được Đức Chúa Trời đã đoái xem dân sự Ngài, cung cấp lương thực cho họ trong đất hứa. Hai người con dâu của Naomi muốn đi theo bà, nhưng bà lại nói với họ rằng hãy ở lại đây. Những con gái trẻ, ở lại trong xứ Moab, con sẽ có cơ hội tái hôn và có gia đình. Về căn bản, Naomi nói với hai con dâu của mình rằng, nghe này, hãy trở về với thần của các con. Có lẽ hắn sẽ đối xử với con tốt hơn là Đức Giê-hô-va đã đối xử với mẹ. Chúng ta sẽ không bao giờ mời bà dẫn đầu buổi truyền giảng tại hội thánh mình, phải không? Bởi vì bà nói rằng, hãy về với thần của mình. Có lẽ nó sẽ đối đãi tốt hơn Chúa của tôi. Lúc này Naomi không còn quan tâm đến điều gì. Bà buông xuôi tất cả. Kinh Thánh cho biết Naomi nói rằng, hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ. Tuy nhiên lúc ấy Ruter, con dâu của Naomi trả lời rằng, xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ, vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó, mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó, dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi, Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi, mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng hòa cho tôi. Quý vị có bao giờ tham dự lễ cưới mà nghe mấy câu này chưa? Quý vị có từng dự lễ cưới mà cô dâu không nói mấy lời này với chú rể mà nói với mẹ chồng của mình chưa? Điều này chưa bao giờ xảy ra đúng không nào? Tôi chưa bao giờ thấy chuyện như vậy. Giống như là, khoan đã, anh đợi em một chút, một phút thôi, em muốn nói những lời này với mẹ anh trước khi chúng ta tiếp tục buổi lễ. Tuy nhiên đây là nội dung mà chúng ta thấy trong bản văn Kinh Thánh này. Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta trong bài học ngày hôm nay đó là, liệu Chúa có còn hành động trong những lúc khó khăn, khi mà dường như không có điều kỳ diệu nào xảy ra, và nếu có phép lạ hay điều kỳ diệu xảy ra thì nó trông như thế nào? Điểm đầu tiên mà chúng ta thấy trong bài học ngày hôm nay đó là, Chúa thường hành động một cách rất yên lặng để giải cứu thông qua một tình bạn không ngờ đến. Với Naomi, Đức Chúa Trời đã đem đến cho bà một người để tiếp thêm sức mạnh sao cho bà có thể vượt qua. Naomi không hề gặp bụi gai đang cháy nào. bà cũng không thấy biển đỏ rẽ ra, nhưng chú vẫn đang hành động dù rằng không có một điều lung linh tỏa sáng nào quanh cuộc đời bà. Rất dễ dàng để chúng ta nhìn thấy chú hành động trong những việc lớn lao, nhưng cần phải có một đức tin nhạy bén để nhận biết chú hành động trong những việc hàng ngày. Luther đã không để cho Naomi đối diện với tất cả những mất mát đó một mình. Khi mất mát và sự tàn hại đến trong cuộc đời của quý vị cần nhìn thấy Chúa thường hành động một cách bình lặng để cứu lấy câu chuyện cuộc đời của quý vị thông qua một tình bạn, không ngờ đến hoặc có thể sự thật là ngược lại. Có thể quý vị đang ở trong một thời kỳ rất tuyệt vời trong câu chuyện đời mình, và thay vì mong đợi một người nào đó đến giúp đỡ để cứu lấy câu chuyện của mình, thì có thể quý vị chính là người bạn để đến với một Naomi nào đó trong cuộc đời của quý vị, là người đến bên cạnh cuộc đời của người đó. Bây giờ, nếu quý vị giống như Naomi trong giai đoạn khó khăn đó, khi đối diện với điều này, chúng ta có xu hướng đẩy người khác ra xa chúng ta. Chúng ta có xu hướng muốn cách biệt bản thân với mọi người. Đó là chuyện dễ hiểu bởi vì điều cuối cùng mà chúng ta muốn nghe giữa lúc khó khăn là một ai đó đến nói với chúng ta những lời sáo rỗng và ước gì nó thành hiện thực. Xin quý vị hãy nhớ rằng Luther không chỉ nhìn người mẹ chồng của mình rồi nghĩ rằng, ôi bà là một quả phụ, bởi vì chính nàng cũng là một quả phụ. Nàng kinh nghiệm một phần nỗi đau thương và sự mất mát đó. Chính vì thế Luther có thể hiểu những gì mà Naomi đang trải qua. Sẽ thật rất kỳ diệu nếu quý vị nhận ra cách mà Chúa muốn sử dụng quý vị. Công cụ tuyệt vời nhất mà quý vị có trong bộ đồ nghề của mình mà Chúa muốn sử dụng đến từ những lúc đau thương nhất. Một câu chuyện thật không xa lạ gì. Trong tuần vừa rồi, vợ tôi có gặp một thành viên trong hội thánh. Đây là một người mẹ trẻ. Dù rằng vợ tôi và người phụ nữ đó không hề quen biết gì nhau, hay có người bạn trung gian nào giữa hai người, người phụ nữ đó liên lạc và nói, tuần này tôi vừa bị sảy thai, tôi biết chị là người cũng từng sảy thai, chúng ta có thể gặp gỡ nhau và nói chuyện không? Và vợ tôi đã nắm bắt ngay cơ hội bởi vì chúng ta bắt đầu khám phá ra rằng, đôi khi những thời kỳ đau thương nhất trong cuộc đời chúng ta là để xây dựng lòng trắc ẩn để mình có thể dành cho người khác khi họ cũng kinh nghiệm nỗi đau đó tương tự về sau. Chính quý vị có thể là một điều phước hạnh, một mái che cho một ai đó đang kinh nghiệm nỗi đau mà quý vị đã trải qua. Luther đã cam kết bước đi chung với người mẹ chồng Naomi của mình và cô cũng là người đã trải qua những nỗi đau. Cô cũng là một quả phụ, nhưng cô chính là một người bạn không ngờ đến của Naomi. Luther trẻ hơn rất nhiều và xuất thân từ một nền văn hóa khác và cô là con dâu chớ không phải con ruột. Nhưng về sau người ta nói rằng, Luther còn tốt hơn 7 người con trai của Naomi. Xin nhớ rằng Naomi chỉ có 2 đứa con trai nhưng họ đều đã chết. Dẫu vậy, người ta nói với Naomi rằng, nếu bà có 7 người con trai đi nữa thì Luther vẫn tốt hơn nhiều. Tất cả mỗi người chúng ta đều cần ai đó trên đường đời để nói với chúng ta rằng, tôi không hiểu, tôi không thể giải thích được vì sao tất cả những gian nan, thử thách, thất vọng đang xảy ra cho bạn. Nhưng tôi biết một điều, tôi sẽ không để bạn đối diện với nó một mình. Tất cả chúng ta đều cần điều đó. Chúng ta luôn cần một ai đó nói rằng, tôi sẽ bước với bạn và chúng ta cũng có thể làm vậy với một ai đó. Chúng ta luôn cần người nói rằng, dù cho bất cứ chuyện gì bạn đang phải trải qua, thì tôi cũng sẽ trải qua với bạn. Khi cuộc sống của quý vị giống như Naomi, quý vị cần cầu xin Chúa giúp quý vị nhìn thấy một tình bạn không ngờ đến. Xin Chúa giúp quý vị thấy Luther mà Ngài dành cho quý vị. Khi Luther đến, đừng đẩy Luther của quý vị ra xa mà nói rằng, đi đi, đi về nhà của mình đi, về nền văn hóa của mình, về với thần của mình đi. Thay vào đó, hãy để họ bước vào và xây dựng một tình bạn kỳ lạ. Nhiều người trong quý vị biết mẹ tôi là một quả phụ. Ba tôi đã mất vì bệnh ung thư 15-16 tháng về trước và dạo gần đây chúng tôi có một cuộc điện thoại. Bà nói với tôi về một nhóm hỗ trợ cho những người thương tâm mà bà đã tham gia vào đó. Một tình bạn không ngờ đã xuất hiện. Mẹ tôi kể rằng, mẹ đã gặp một người phụ nữ và cả hai đã trở thành bạn của nhau. Bà ta cũng mất chồng vì bệnh ung thư. Một điều quan trọng mà mẹ tôi đã nói, đó là nếu ba con còn sống, mẹ nghĩ chắc mẹ không bao giờ làm bạn với người phụ nữ này, bởi vì cả hai không có nhiều điểm chung ngoài trừ nỗi thương tiếc mất đi người yêu dấu do bệnh ung thư. Chúa đang hành động để cứu vớt câu chuyện trong cuộc đời của mẹ tôi thông qua một tình bạn kỳ lạ không ngờ tới. Có lẽ trong một giai đoạn thử thách trong cuộc đời của quý vị, Đức Chúa Trời hành động không thông qua một bụi gai đang cháy, cũng chẳng thông qua việc rẽ biển đỏ ra làm đôi. Tôi sẽ chẳng cần phải nói với quý vị nếu như Chúa hành động theo cách đó. Tuy nhiên, Ngài lại hành động thông qua một tình bạn kỳ lạ. Và thế là Ruth và Naomi đã trải qua một chuyến hành trình đầy khó khăn để trở về quê nhà. Họ băng qua những ngọn núi từ Moab để đến đất hứa, để trở về đúng quê hương của Naomi là Bethlehem. Đây là một chút manh mối mà chúng ta có cảm giác vì sao câu chuyện này lại quan trọng như vậy. Naomi đã trở về với ngôi làng nhỏ nhắn của mình, và bà đã nói với những người trong làng của mình rằng, đừng gọi tôi là Naomi nữa, nghĩa là đừng gọi tôi là ngọt ngào và vui mừng nữa. Hãy gọi tôi là Mara, từ Mara nghĩa là cay đắng hay người cay đắng. Hãy gọi là Mara, vì đấng toàn năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm. Tôi đi ra được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và đấng toàn năng khiến tôi bị khốn khổ. Vậy còn gọi tôi là Naomi làm chi? Lúc này, nếu chúng ta dừng lại ở đây và hỏi ai đó rằng, câu chuyện của Ruth và Naomi nói về điều gì, thì vào lúc này, ngay giữa câu chuyện, tất cả chúng ta đều nói, dễ mà, đây là câu chuyện nói về sự mất mát, bà ta mất nhà, mất đất, mất chồng, mất con. Đây là câu chuyện về sự mất mát, bà ta đã mất rất nhiều. Một nỗi đau không diễn tả được, rất nhiều mất mát và đau buồn. Lúc này bà nói rằng, đừng gọi tôi là Naomi nữa, hãy gọi tôi là cay đắng. Tuy nhiên, câu hỏi đó là, mất mát có nhất thiết là lời kết trong câu chuyện của bà hoặc trong câu chuyện đời sống của quý vị hay không? Tuần vừa rồi, tôi có đọc về một người đàn ông tên là Jero Quitter. Ông ta gặp tai nạn xe hơi, ông lái một chiếc xe hơi nhỏ chở mẹ, vợ và con gái, cả ba thế hệ trong chiếc xe này. Rồi có một tên say rượu lái xe tải tông thẳng vào chiếc xe của ông, và ông là người duy nhất sống sót. Ông ta mất đi cả ba thế hệ chỉ trong một nháy mắt. Ông có viết một quyển sách về kinh nghiệm này với tựa là Ân Điển Ngụy Trang, một tựa đề rất thấm thía, phải không nào? Một trong những điều ông đã viết trong sách ấy đó là kinh nghiệm mất mát không nhất thiết là khoảnh khắc định đoạt cho câu chuyện cuộc đời của chúng ta. Với tôi đó là một điều dễ nói. Tuy nhiên với một người mất đi cả ba thế hệ chỉ trong một nháy mắt thì lại là một chuyện khác. Ông viết tiếp như sau, khoảnh khắc định đoạt câu chuyện cuộc đời của chúng ta có thể là cách chúng ta đáp ứng lại mất mát đó ra sao. Câu chuyện không nhất thiết chỉ có mất mát, câu chuyện cũng có thể là cách chúng ta đáp ứng lại với sự mất mát đó. Thưa quý vị, chúng ta không được lựa chọn sự mất mát nào sẽ xảy đến trong đời sống mình, tuy nhiên chúng ta có thể quyết định mình sẽ làm gì với chúng. Thưa quý vị, tôi không thể cam đoan gì về cuộc đời của quý vị, nhưng có một điều tôi có thể cam đoan rằng, nếu quý vị sống đủ lâu, thì sự mất mát sẽ đến trong câu chuyện cuộc đời quý vị. Quý vị không được lựa chọn lúc nào nó sẽ đến như thế nào, hoặc sẽ là chuyện gì, hay quý vị có sẵn sàng cho chuyện đó chưa. Nhưng quý vị phải chọn cách mình đáp ứng trong thời khắc đó, quý vị sẽ ứng phó thế nào, quý vị sẽ đối diện với mất mát đó ra sao. Nói cách khác, sự mất mát có thể đến với quý vị. Chúng ta sẽ trải qua sự mất mát trong câu chuyện cuộc đời của mình. Nhưng đối với Chúa, mất mát không nhất thiết là lời kết cho câu chuyện cuộc đời của quý vị. Quý vị vẫn có hy vọng.
Lạy Chúa, trong mọi hoàn cảnh đời sống con, xin giúp con nhận biết được ý muốn tốt lành của Ngài. Đừng để con cố gắng lên kế hoạch để tự cứu lấy mình khi chưa nhận ra ý muốn Ngài. Xin ban cho con đức tin nhạy bén để nhận biết Chúa luôn hành động trong những việc hàng ngày, trong một mối quan hệ nào đó hay những việc xảy ra quanh con, để con không rơi vào tình trạng say trật. Con cảm tạ ơn Ngài, nhân danh Chúa Giê-xu. Amen.
Dẫu cuộc đời đổi thay, tình yêu Giê-xu không bao giờ phai. Vì yêu nhân thế miệt mài, chìm đắm trong muôn ô tội, Ngài đã hy sinh bằng lòng chết thay. Lúc muộn phiền bất an, bạn thân xa lánh biết nương nhờ ai. Giêsu đã đến dịu dàng bằng cánh tay đinh đóng, Ngài đưa tôi đi vào chốn an bình. Tình yêu Giêsu đã đóng đinh muôn lỗi lầm và ban sức mới để sống thoa vui mỗi ngày. Trọn đời tôi bước đi thuần phục theo ý Ngài và bước đi trong tình yêu thương. Nhìn lên thập giá, lòng vững tin nơi Giêsu, dù bao gian khó nguyện vẫn luôn theo bước Ngài. Lòng càng yêu Chúa hơn vì tình yêu vĩnh hằng, Ngài chết thay tội lỗi tôi rồi. Đời đổi thay, tình yêu Giêsu không bao giờ phai. Vì yêu nhân thế miệt mài, chìm đắm trong muôn ô tội, Ngài đã hy sinh bằng lòng chết thay. Chúa không hề bỏ tôi, Ngài luôn bên tôi, dẫn đưa đời tôi. Nhiều khi xa ngã phạm tội, Ngài vẫn luôn tha thứ. Tình yêu Giêsu thật quá cao vời. Tình yêu Giêsu đã đóng đinh muôn lỗi lầm và ban sức mới để sống thoa vui mỗi ngày. Chọn để tôi bước đi thuận phục theo ý Ngài và bước đi trong tình yêu thương. Nhìn lên thập giá, lòng vững tin nơi Giêsu, dù bao gian khó nguyện vẫn luôn theo bước Ngài. Lòng càng yêu Chúa hơn vì tình yêu vĩnh hằng, Ngài chết thay tội lỗi tôi rồi. Lòng càng yêu Chúa hơn vì tình yêu vĩnh hằng, Ngài chết thay